Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với Huyện ủy Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy phải tạo bước đột phá trong tư duy và hành động.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Điều chỉnh kế hoạch khai thác nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của bão Doxury.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàng nghìn tiệm làm đẹp ở Afghanistan phải đóng cửa theo lệnh cấm mới của Taliban.
Bắt đầu ghi nhận thiệt hại sau khi bão Doxury đổ bộ Philippines. Sau đây là những nội dung thông tin chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã nêu khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về quyền kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ của Thành ủy Hà Nội thời gian vừa qua. Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong quy định 113 và quy định 114. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung trong hai quy định mới, đồng thời yêu cầu người có chức vụ càng cao thì càng cần phải gương mẫu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội cần vào cuộc để giám sát quá trình triển khai, thực hiện quy định. Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các địa phương, đơn vị cần kịp thời cụ thể hóa, triển khai đảm bảo thực sát thực tiễn, đóng quy định. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra và xử lý. Quá trình triển khai, nếu xảy ra vướng mắc phát sinh, các đơn vị cần kịp thời báo cáo để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Huyện ủy Chương Mỹ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
Năm 2022, Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 trên 15 chỉ tiêu thành phố giao. Hai chỉ tiêu không đạt là tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch và tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom và vận chuyển trong ngày. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của huyện phục hồi nhanh, tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2022 là trên 31.000 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch. Huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới và có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận những kết quả đạt được của Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định, là địa bàn chủ yếu thuần nông nên Chương Mỹ vẫn nằm trong vùng trũng của thành phố. Để phát triển, huyện cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch gắn với hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Hiện nay, quốc lộ 6 là tuyến đường lớn duy nhất đến trung tâm Chương Mỹ, dù đã được khởi công cải tạo nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ. Thiếu kết nối hạ tầng giao thông cũng là nguyên nhân chính khiến huyện không thể phát huy hết tiềm năng, tạo đột phá để phát triển. Trên thực tế, dù duy trì đà tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của thành phố, nhưng số thu ngân sách của Chương Mỹ còn thấp và chưa bền vững. Huyện đang phải đối mặt với những vấn đề về ô nhiễm môi trường, nhiều địa bàn chưa có nước sạch. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành thành phố và ban đảng thành ủy tập trung trao đổi làm rõ 4 nhóm kiến nghị của huyện liên quan đến công tác quy hoạch, nhất là việc xác định không gian, quy mô của thành phố phía Tây thủ đô. Lĩnh vực ngân sách, kế hoạch đầu tư 4 dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn. Đây cũng là nội dung được Thường trực Thành ủy lưu ý với yêu cầu các sở ngành phải phối hợp chặt chẽ với huyện Chương Mỹ để tháo gỡ. Lãnh đạo thành phố đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là tại cơ sở, gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời tập trung phát triển làng nghề, xây dựng nông thôn mới, mở rộng diện tích nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, giống như một số huyện khu vực phía Tây Nam thủ đô, huyện Chương Mỹ còn ở mức phát triển trung bình, trong đó có phần trách nhiệm của huyện nhưng đồng thời có trách nhiệm của thành phố. Đây cũng chính là lý do Hà Nội quyết tâm thực hiện dự án đường vành đai 4 và tới đây sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch đảm bảo đồng bộ hóa các quy hoạch các cấp để thu hút đầu tư cho huyện. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
Nghị quyết Bộ Chính trị đây là đã nêu rõ rồi mà chúng ta đang bám đúng định hướng này để điều chỉnh. Trong đó nó có mấy cái nội dung, một là xây dựng thành phố phía Tây là một cái đô thị khoa công nghệ. Đấy, nay mai thì Thủ tướng chính thức quyết định là giao cái khu công nghệ cao Hòa Lạc về cho thành phố. Cùng với nó là quy hoạch để xây dựng cái hệ thống các trường đại học cao đẳng lên phía Tây. khu vực Xuân Mai trở lên. Còn khi mà quy hoạch như thế thì gắn với quy hoạch vùng huyện đúng không? Rồi quy hoạch đô thị có phải không? Rồi các quy hoạch phân khu và chi tiết thì chúng ta sẽ triển khai. Thế này phải rất bình tĩnh làm, không nóng vội được.
Chỉ đạo các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu huyện Chương Mỹ tập trung khắc phục những nguyên nhân chủ quan, đặc biệt cấp ủy Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo bước đột phá trong tư duy, nhận thức, lãnh đạo chỉ đạo, không làm thay chính quyền nhưng phải chủ động xông lên, khơi dậy khát vọng phát triển, thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, huyện phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh:
quan trọng nhất là vận động nhân dân đã làm rồi, cách làm rồi, tổ chức làm rồi, quyết tâm làm rồi. Nhưng mà dân thuận, mà chúng ta thấy nếu mấy năm gần đây kinh nghiệm mà dân thuận cái gì là đã thành công cái đấy.
Nhấn mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu phải làm thực chất, nâng cao được đời sống của người dân để người dân được hưởng thụ. Trước mắt là tập trung tháo gỡ vướng mắc, nâng cao tỷ lệ cấp nước sạch, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị, cùng với huyện Chương Mỹ, quận Hà Đông phải tăng cường quản lý trật tự đô thị gắn với tập trung giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án quốc lộ 6 và những công trình trọng điểm thành phố đang triển khai. Tiếp tục là yêu cầu được Thường trực Thành ủy đặt ra trong buổi làm việc với quận ủy vào chiều ngày hôm nay. Đặt vấn đề Hà Đông phải xứng đáng là trung tâm, động lực phát triển khu vực phía Tây Nam của thủ đô. Từ bề dày truyền thống lịch sử cách mạng và tiềm năng sẵn có, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng quận còn nhiều dư địa để phát triển. Kết quả năm 2022 và 6 tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố đề nghị quận phải lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để triển khai. Hàng đầu là tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh đó cần quan tâm đến việc bồi dưỡng, bố trí cán bộ, nhất là tại cơ sở, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ gắn với kiểm tra giám sát. Tinh thần kiên quyết thu hồi những dự án treo, chậm triển khai tiếp tục được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị quận tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nghiên cứu phát triển kinh tế đô thị theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ. Bên cạnh đó cần tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ các công trình dự án trọng điểm đi qua địa bàn để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện tốt nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị quận Hà Đông ưu tiên đầu tư cho 3 lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và nhất trí với đề xuất bàn giao nhà văn hóa về quận quản lý để đầu tư khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công dự án công viên Hà Đông và đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tốt quốc phòng an ninh, tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri phường Thịnh Liệt kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải quan tâm đầu tư đồng bộ và cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước và thảm lại mặt đường phố Thịnh Liệt, Giáp Nhị, Nguyễn Chính, kiến nghị đầu tư làm hệ thống đường giao thông phần còn lại của dự án thoát nước giai đoạn 2. Cử tri phường Định Công kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh ô quy hoạch D1 CX3 thành ô quy hoạch đất ở vì hiện nay các hộ dân đã ăn ở ổn định nhiều năm và được xin đề nghị chuyển đổi mục đích đất theo quy định của pháp luật. Cử tri phường Mai Động đề cập về việc thành phố cần xem xét điều chỉnh lại địa giới hành chính phường sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, mở đường để dễ quản lý đối với những gia đình ở địa bàn giáp ranh. Cử tri phường Đại Kim kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm bảo trì vận hành thang máy của chung cư nhà ở xã hội G5, khu đô thị Đại Kim, Định Công. Cử tri phường Hoàng Liệt kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển đổi khu ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp 1 đang bỏ hoang thành nhà ở xã hội, tránh hoang hóa lãng phí. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu toàn bộ các ý kiến, tổng hợp đầy đủ, gửi tới các cơ quan chức năng và trả lời trong kỳ họp lần sau.
Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sau kỳ họp thứ 12. Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Tại hội nghị, cử tri quận Đống Đa đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 12, đồng thời kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố một số những nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn, quy hoạch xây dựng trường học, giao thông đô thị. Cử tri quận Đống Đa cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, quận và cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét vấn đề liên quan đến xây dựng luật thủ đô sửa đổi, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư, rà soát lại các dự án treo trên địa bàn, xây dựng cơ chế, chính sách di rời các cơ quan, cơ sở ra khỏi nội đô, giải quyết tình trạng nhếch nhác tại khu vực tiếp giáp tuyến đường sắt trên đường Lê Duẩn. Đối với các ý kiến của cử tri, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao đổi thông tin về các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếp thu và ghi nhận toàn bộ các kiến nghị của cử tri. Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, tổ đại biểu sẽ tổng hợp các ý kiến báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố và gửi tới các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha anh, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, huyện Đan Phượng tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đài tưởng niệm 9 dũng sĩ bảo vệ Đập Phùng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm chăm lo thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tính đến ngày 26 tháng 7, toàn huyện đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 96 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 291 triệu đồng, 7.636 xuất quà với trị giá hơn 6,4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Nhân dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố phối hợp huyện Mỹ Đức tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Đợi là vợ liệt sĩ, hội viên Hội người cao tuổi xã An Tiến. Với 60 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup trao tặng và sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức, cùng sự giúp đỡ ngày công lao động của họ hàng, bà con thôn xóm, bà Nguyễn Thị Đợi là vợ liệt sĩ Lê Xuân Nhung, hy sinh tại chiến trường miền Nam, phía Nam, đã được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa khang trang.
Thưa quý vị và các bạn, những thanh âm hào hùng, thiêng liêng về sự hy sinh hóa thành bất tử của những người con Việt Nam, tình ảnh người lính dép lốp dũng cảm ôm bom ba càng lao vào tiêu diệt xe tăng địch, đến khí phách anh hùng của chính trị viên đại đội pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân nhắm thẳng quân thù mà bắn sẽ được tái hiện trong chương trình Hà Nội Concert, giai điệu người lính diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, phát sóng trực tiếp vào 20 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2023 trên sóng H1, H2, FM 96 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi cùng thiêng trong tiếng chiêng đàn.
Những ngày này, mặc dù thời tiết Hà Nội khá nắng nóng, nhưng các nghệ sĩ đều say sưa tập luyện, sẵn sàng gửi tới công chúng một chương trình nghệ thuật hào hùng và sâu lắng. Chương trình Hà Nội Concert, giai điệu người lính được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, với ý nghĩa tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của những người lính, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Các tiết mục biểu diễn tại chương trình đều được lựa chọn từ các tác phẩm âm nhạc kinh điển đã chiếm trọn trái tim biết bao người yêu nhạc như Chiến sĩ Việt Nam, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Giáng đứng Việt Nam, Người chiến sĩ ấy, Có non thành cổ, Miền xa thẳm, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Sẽ về thủ đô, Hành quân xa, Tiến về Hà Nội, Bước chân trên dải Trường Sơn, Hát mãi khúc quân hành. Từng tiết mục được đầu tư giản dựng công phu, chứa đựng thông điệp mạnh mẽ về lòng quả cảm, sự anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và khát vọng hòa bình của những người con đất Việt. Chia sẻ tại buổi tập luyện, nam ca sĩ Lê Xuân Hảo cho biết.
Trong chương trình này thì Xuân Hảo sẽ hát hai bài. Ca khúc Cỏ non thành cổ của cố nhạc sĩ Tân Huyền và bài Giai điệu Tổ quốc thì Xuân Hảo sẽ hát song ca cùng với nữ ca sĩ Tố Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến ở trong chương trình ngày hôm nay. Xuân Hảo thì đã tham gia với đài truyền hình Hà Nội rất là nhiều các chương trình, nhưng mà có thể nói chương trình này là một chương trình hết sức đặc biệt và ý nghĩa. Đặc biệt vì sao? Đặc biệt vì nó được chuẩn bị rất là công phu, rất là kỹ lưỡng với một dàn nhạc giao hưởng rất là hoành tráng của Việt Nam và mà các cái bản phối khí rất là chỉnh chu và cực kỳ là chuyên nghiệp của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Và đặc biệt hơn nữa là chương trình này lại được biểu diễn tại nhà hát lớn vào đúng ngày 27 tháng 7, ngày chiên các anh hùng thương binh liệt sĩ.
Chương trình Hà Nội Concert được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị nhạc trưởng người Nhật tài ba Honda Tetsuri, hợp xướng Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cùng phần biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Lan Anh, Phạm Thu Hà, Đỗ Tố Hoa, Lê Xuân Hảo, Vũ Thắng Lợi. Lần đầu tiên được tham gia vào chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề giai điệu người lính, ca sĩ Đỗ Tố Hoa chia sẻ.
Khi được ban tổ chức giao nhiệm vụ cho mình hát hai ca khúc là Miền Sa Thẳm và ca khúc giai điệu Tổ quốc, thì mình cũng đã ngay lập tức làm việc với ca sĩ Xuân Hạo để hai anh em có thể vỡ bài cũng như là lựa chọn cái phương án hát làm sao để ăn xong cái dàn nhạc nhất. Bình thường chúng tôi đi ra ngoài biểu diễn thì chúng tôi sẽ hát với beat, thì cái cảm giác âm nhạc sẽ khác với cảm giác khi hát với cả dàn nhạc giao hưởng. Và chính vì vậy đây cũng là một cái thử thách. Và hiện tại là anh em nghệ sĩ chúng tôi là cũng rất là nỗ lực để làm sao luyện tập hàng ngày thường xuyên, nghe thật nhiều và để cảm nhận nhiều hơn để đỡ tránh lãng phí thời gian của dàn nhạc. Thì rất là mong là đêm tới thì sẽ có thể làm tốt nhất, mong rằng là sẽ thực sự là chạm tới trái tim của quý vị khán giả.
Chương trình Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè với chủ đề giai điệu người lính kỳ vọng sẽ chạm tới trái tim của khán giả với những phần trình diễn đầy cảm xúc, những hình ảnh ấn tượng và những câu chuyện xúc động, ca ngợi khắc họa đậm nét hình ảnh người lính sẵn sàng cống hiến, hy sinh xương máu của mình cho khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.
Ngày 1 tháng 8 năm 2008, thủ đô Hà Nội chính thức được mở rộng theo nghị quyết số 15 của Quốc hội. Sự vươn mình mạnh mẽ của thủ đô sau 15 năm là một minh chứng sống động cho thấy sự đúng đắn của một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước.
Kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình cầu phát thanh trực tiếp 15 năm mở rộng thủ đô, sức bật mạnh mẽ. Từ điểm cầu trung tâm Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến các điểm cầu huyện Ba Vì, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh. Trực tiếp lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên sóng FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, quãng thời gian 15 năm sau dấu mốc mở rộng địa giới hành chính thủ đô theo nghị quyết số 15 của Quốc hội là cái chớp mắt của lịch sử. Nhưng đó cũng là dấu mốc quan trọng để điểm xuyết và khẳng định những chủ trương mở rộng địa giới hành chính, đưa Hà Nội trở thành thủ đô lớn thứ 17 trên thế giới là đúng đắn. Hơn hết, sau 15 năm sáp nhập, đời sống kinh tế của người dân từ ngoại thành đến nội thành đều từng bước đổi khác, nó ấm và hạnh phúc hơn, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại huyện Ba Vì.
Nằm ven vườn quốc gia Ba Vì, tiếp giáp dòng sông Đà, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, là địa phương vùng dân tộc miền núi, nằm cách xa trung tâm Hà Nội nhất với khoảng cách lên đến gần 100 km. 15 năm trước, nơi đây vẫn rất ít người lui tới. Không chỉ bởi khoảng cách xa xôi, mà còn bởi con đường dẫn về nơi đây gập ghềnh, khó đi. Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, được thụ hưởng chính sách dân tộc đặc thù, nên hiện nay hạ tầng giao thông nơi đây dần được cải thiện. Ông Đinh Công Khí và anh Hà Trọng Hiến, người dân thôn Ninh, xã Khánh Thượng cho biết.
Cuộc sống của người dân chúng tôi ở ven chân núi Ba Vì này thì nó cũng có những cái thay đổi được một nhiều, ví dụ các cái đường giao thông liên thôn, liên xã rồi liên làng ở trong cái nội thôn ấy thì nó cũng được phát triển. Thế rồi là đời sống kinh tế của bà con thì nó cũng dễ phát triển hơn.
Còn trước đây thì cơ bản là đi bộ. Đấy, hoặc là những cái xe thô sơ nên là cái hiệu quả để mình khai thác ví dụ như các cái hoa màu của củ quả mà mình vun trồng ở các cái khu vực ven rừng, ven đồi hoặc là ngoài đồng ruộng thì cũng trước đây vận chuyển cũng rất là khó khăn, nhưng bây giờ thì điều kiện để mà mình cơ giới hóa vào cái nền nông nghiệp của mình là cũng rất tốt.
Là một trong những địa phương từng gặp nhiều khó khăn trước khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Thế nhưng Khánh Thượng hôm nay đã khác xưa. Chẳng khó để thấy đó là điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ và khang trang. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì cho biết.
Đối với xã Khánh Thượng mà cái thành tựu mà nổi bật nhất ấy, thì đến thời điểm này ấy, sau khi mà hội nhập đến nay ấy, thì là cái đầu tư về hạ tầng. Cái đầu tư về hạ tầng giao thông cũng như một số cái cơ sở hạ tầng đã làm thay đổi cái nhận thức của người dân, vì người dân đã được tiếp cận giao lưu các cái nền kinh tế văn hóa đa chiều hơn, rồi là thay đổi cái nếp nghĩ, rồi cách làm, và từ đó cũng tạo ra cái cơ chế để phát triển dân sinh kinh tế cho địa phương.
Đến Ba Vì hôm nay còn cảm nhận được sự năng nổ, nhanh nhẹn, chuyển mình của người nông dân khi biết nắm bắt công nghệ, khi được chính quyền tạo cơ chế phát triển. Thời điểm hiện tại, ở nhiều địa phương khác, bộ mặt kinh tế, đời sống người dân cũng ngày một rõ rệt. Xã Minh Quang, một trong những xã vùng dân tộc thiểu số, xa trung tâm của Hà Nội là ví dụ. Ông Nguyễn Tiến Tha, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Quang chia sẻ, do là xã miền núi nên Minh Quang có tỷ lệ người dân tộc chiếm gần 50%, trong đó có hai dân tộc sinh sống chủ yếu là Kinh, Mường và một số ít dân tộc khác. Những khó khăn khi phát triển kinh tế sao cho đồng bộ là khó tránh khỏi. Nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của đảng bộ và nhân dân xã, sự quan tâm của huyện và thành phố, Minh Quang đã có những bước tiến dài trên chặng đường nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo của Minh Quang, ông Nguyễn Tiến Tha nói.
Được sự quan tâm của thành phố đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng các cái hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn. Hiện nay chúng tôi đã được đầu tư gần 100 km đường liên xã, liên thôn và các cái xóm ngõ đã được bê tông hóa và thảm nhựa. Và những cái trục chính cũng đã được lắp đặt điện chiếu sáng, phục vụ cái việc đi lại cho người dân rất là thuận lợi. 5 trường học của trên địa bàn đã được đầu tư chuẩn hóa, tạo điều kiện cho con em mà đi học của địa phương rất là thuận lợi. Về thiết chế văn hóa được đầu tư, 15 trên 15 nhà văn hóa các thôn đã được đầu tư rất là khang trang, phục vụ các cái thiết chế để bà con sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Tổng nguồn vốn huy động đầu tư trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Vì đạt hơn 9.900 tỷ đồng. Đặc biệt, cán bộ và nhân dân Ba Vì đã đóng góp gần 335 tỷ đồng, hàng vạn ngày công hiến hàng ngàn mét vuông đất thổ cư, đất nông nghiệp để mở đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các điểm sinh hoạt văn hóa. Nhờ có nhiều công trình đầu tư xây dựng cơ bản, phục vụ dân sinh được triển khai thực hiện. Đến nay, hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn, điện, đường, trường trạm của Ba Vì được xây dựng khang trang, bề thế, hiện đại hơn. Ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết.
Đối với huyện Ba Vì thì có thể nói rằng sau khi hợp nhất, Ba Vì được là một huyện vùng xa và là một huyện khó khăn của thành phố Hà Nội, có thể nói như vậy. Và cùng với chương trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô thì huyện Ba Vì đã được cái sự mà quan tâm rất là lớn về đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư về hạ tầng, và cái sự đầu tư đấy đã đem lại cái sự phát triển có thể nói là toàn diện cho huyện Ba Vì trong cái 15 năm qua.
Trong số 5 huyện có đồng bào dân tộc sinh sống tập trung, riêng huyện Ba Vì có đến 7 xã. Sau khi mở rộng địa giới hành chính về với thủ đô, kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã được Hà Nội quan tâm, đầu tư đồng bộ. Những đổi thay tích cực trong diện mạo tại huyện Ba Vì, một huyện miền núi của thủ đô, đã khẳng định nghị quyết 15 của Quốc hội là chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm góp phần thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trong doanh nghiệp nhà nước, cũng như phát động đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia, vào sáng ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhà nước, cơ hội và thách thức. Hội thảo nhằm nâng cao vai trò tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, đồng thời nhấn mạnh vai trò ý nghĩa quan trọng của chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10. Tại hội thảo, các chuyên gia đại diện doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số và các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số đã trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm bước đi nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số trong giai đoạn sắp tới.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức chương trình tập huấn livestream bán hàng cho các chủ thể ô cốp với mục tiêu xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khuôn khổ chương trình, các chủ thể ô cốp được tập huấn, hướng dẫn, tiếp cận, bán hàng livestream trên nền tảng TikTok Shop Việt Nam. Theo chủ trương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, TikTok với vai trò đối tác chiến lược đã không ngừng đưa ra những sáng kiến mới nhằm xúc tiến thương mại sản phẩm nông thôn, tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời chuyển đổi số nông thôn mới theo định hướng nông thôn mới thông minh. Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp cũng phối hợp với TikTok Shop Việt Nam hỗ trợ về cơ sở vật chất, livestream bán hàng, vấn đề logistics sản phẩm đến người tiêu dùng.
Sáng nay tại Hà Nội, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup, Viện nghiên cứu dữ liệu lớn phối hợp tổ chức hội thảo và tọa đàm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và hướng tới thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ. Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup được thành lập từ tháng 8 năm 2018. Sau 5 năm phát triển, quỹ đã tài trợ cho hơn 100 dự án khoa học công nghệ, gần 100 học bổng sau tiến sĩ, hơn 500 học bổng tiến sĩ, hơn 500 học bổng thạc sĩ, 6 đề án hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu, 8 dự án, 18 sự kiện về bảo tồn văn hóa lịch sử Việt Nam, gần 80 hội thảo khoa học công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn và gần 60 chương trình bài giảng đại chúng với tổng kinh phí lên tới hơn 750 tỷ đồng. Tại hội thảo, ngoài các công trình dự án trao của các nhà khoa học trong nước và văn hóa lịch sử được trình bày, còn có tọa đàm mang nhiều ý nghĩa, cơ hội, thách thức và giải pháp trong nghiên cứu và đào tạo trao gửi với niềm tin sâu sắc đến hơn 2.500 nhà khoa học trong nước.
Sáng nay, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 197 các cấp quận Ba Đình đã xử lý 6.895 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với số tiền phạt 6,2 tỷ đồng. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 197 các cấp quận Ba Đình tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn, gắn với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, giải quyết dứt điểm các vi phạm kéo dài về trật tự đô thị tại các địa bàn. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Triều Tiên sẽ tổ chức một buổi lễ lớn kỷ niệm 70 năm ký kết hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên, đồng thời đón đoàn quan chức nước ngoài đầu tiên sau vài năm do đại dịch COVID-19. Sự kiện này sẽ là cơ hội ý nghĩa để thể hiện niềm tin và ý chí kiên định của người dân, của binh sĩ và các thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối vinh quang chiến thắng của 70 năm qua trong tương lai.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Vedant Patel cho rằng, Trung Quốc và Nga với tư cách các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể đóng vai trò trong việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đối thoại. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Patel cũng cho biết thêm rằng Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên một cách vô điều kiện.
Hàng nghìn thẩm mỹ viện, tiệm làm đẹp trên khắp Afghanistan đã phải đóng cửa vĩnh viễn sau lệnh cấm của chính quyền Taliban. Các thẩm mỹ viện này thường là nguồn thu nhập duy nhất của các hộ gia đình kinh doanh tiệm làm đẹp và đồng thời cắt đứt một trong số ít cơ hội còn lại để phụ nữ Afghanistan được giao lưu khi ra khỏi nhà.
Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi bão Doxori đổ bộ vào bờ biển phía bắc Philippines. Cơn bão mang theo gió giật mạnh và mưa xối xả, làm vỡ bờ sông và khiến hàng nghìn người sống trong cảnh mất điện. Trước khi cơn bão mang theo sức gió lên tới 175 km/h đổ bộ đất liền, nhiều người đã được di rời đến nơi an toàn.
Hai người đã thiệt mạng ở miền Bắc Italy trong thời tiết khắc nghiệt như gió giật mạnh, mưa đá và mưa lớn. Chính phủ Italy đang chuẩn bị ban hành tình trạng khẩn cấp nhằm hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, trong đó có khu vực phía Bắc Lombardy, bao gồm Milan và ước tính thiệt hại lên tới hơn 100 triệu euro.
Bản tin thể thao.
Vào ngày mai 27 tháng 7, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại 1 và vòng loại 2 của FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, đồng thời cũng là vòng loại của ASEAN Cup 2027. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên trưởng Philippe Chuzier sẽ đại diện đội tuyển Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này. Như đã biết, FIFA đã nâng số đội tham dự vòng chung kết lên 48 đội, trong đó châu Á có 8,5 suất tham dự. Với quyết định này, AFC cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với thể thức vòng loại. Cụ thể, vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ gồm có 4 vòng, trong đó 2 vòng đầu tiên cũng là vòng loại ASEAN Cup 2027. Vòng 1 bao gồm 18 đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trong tổng số 45 đội tuyển của châu Á, căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7 năm 2023. 18 đội này được chia thành 9 cặp đấu, thi đấu một trận sân nhà và một trận sân khách, lần lượt vào ngày 12 và 17 tháng 10 năm 2023. Sau đó, 9 đội thắng tại vòng 1 sẽ đi tiếp vào vòng 2. Vòng 2 bao gồm 36 đội tuyển, trong đó có top 27 đội tuyển của châu Á theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7 2023 và 9 đội thắng tại vòng 1. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 15 châu Á nên được đặc cách tham dự từ vòng 2. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã trụ hạng thành công sau 2 vòng đấu giai đoạn 2 V-League với chiến thắng 2-1 trước BKMX Bình Dương. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak hiện đã có 20 điểm và hơn đội bét bảng Bình Dương 12 điểm khi cuộc đua trụ hạng chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Vòng 3 giai đoạn 2 V-League, đội bóng Phố Núi sẽ trở lại sân Pleiku để tiếp đón đối thủ SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không có được sự phục vụ của ngoại binh Paolo. Lý do là bởi tiền đạo này đã phải nhận thẻ đỏ trong pha phạm lỗi với thủ thành Bình Dương. Sau đó, anh đã tranh cãi rất gay gắt với trọng tài. Paolo chính là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Phố Núi ở trận gặp Bình Dương. Mặc dù không có sự phục vụ của ngoại binh này, nhưng huấn luyện viên Kiatisak đã có thể yên tâm khi đội bóng của ông đã trụ hạng thành công tại mùa giải V-League năm nay.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục 15 đến 18 độ vĩ Bắc nối với cơn bão Doxury có xu hướng nâng chậm trục lên phía Bắc, kết hợp với rìa Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây, ngày mai thành phố Hà Nội có trời rải rác có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp, thổ yến từ 50 đến 55%.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.